Thứ sáu tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Maccabê quyển thứ nhất. Bấy giờ ông Giuđa và các anh em nói: Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy tiến lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp tại và lên núi Sion. Ngày 25 tháng 9, tức là tháng Kít Lưu, năm 148, họ dậy sớm và theo như luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ, dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây. Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn, tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế. Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng trời đấng đã giúp họ thành công. Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 8 ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền đền thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. Ông Giuđa cùng với anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là hàng năm trong thời gian 8 ngày, từ 25 tháng Kislew, phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người và các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề thanh tẩy đền thờ. Những cám dỗ của thế gian và sự bận rộn của cuộc sống làm con người nhiều khi không còn nhận ra được đâu là sự thật, sự thánh thiêng và ý nghĩa của cuộc đời. Hậu quả xảy ra là thay vì con người phải chủ động điều khiển cuộc đời mình, con người lại để cho cuộc đời điều khiển. Ví dụ, để cho giới con buôn hướng dẫn toàn bộ cuộc đời, như mua nhà đắt tiền, xe cộ phải như thế nào mới xứng đáng, khi đi ăn phải ở nhà hàng nào mới sang trọng, uống rượu phải thứ rượu Echo nào mới sang trọng mà không cần biết chai rượu đó đã trị giá cả ngày lương lao động của mình. Vì quen xài sang nên phải kiếm ra nhiều tiền để xài, chẳng cần xét xem có cách kiếm tiền có chính đáng hay không. Bác sĩ khám bệnh nhân nghèo qua loa 5-10 phút rồi chém đẹp bằng những giá cả bằng lương cả tuần của họ. Ngày Chủ nhật cần để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa, nhiều người cũng dùng luôn để kiếm tiền tiêu xài mà không cần biết đến những thiệt hại cho sức khỏe và cho đời sống tâm linh của mình. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu vào đền thờ tâm hồn để nhận ra những bụt thần cần được quét sạch và nhu cầu cần thánh hóa để trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Trong bài đọc 1, Giuđa và các anh em con ông Mattitha kêu gọi dân chúng tiến lên thanh tẩy đền thờ khỏi mọi ô uế của dân ngoại đã làm cho ra nhơ nhớp, để xứng đáng làm nơi ngự trị cho Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu vào đền thờ xua đuổi những kẻ đã biến nhà cầu nguyện của cha ngài thành hang trộm cướp. Bài đọc 1. Chúng ta hãy tiến lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Thứ nhất, phải nhận ra sự ô uế và các hậu quả của nó. Trong bài đọc thứ nhất hôm qua, cha của Giuđa và các anh em ông là Mattitha đã tức giận vì quan chức đã dâng lễ tế thần và cúng thịt heo trên bàn thờ dùng để dâng lễ vật cho Thiên Chúa. Ông đã không cầm được lòng nhiệt thành khi thấy một người Do Thái tiến lên dâng hương cho các thần, nên đã giết anh ta cùng viên quan chức. sau đó đã đưa gia đình và các người nhiệt thành vào sống trong sa mạc để chuẩn bị kháng chiến. Sau một thời gian, lực lượng của ông đủ mạnh và với sự phù trợ của Thiên Chúa, ông và các con đã chiến thắng quân đội của vua Antioch. Khi đã qua đời và trao lực lượng quân đội vào tay Juda và các anh em của ông. Khi đã giải phóng Jerusalem, điều đầu tiên Juda và các anh em muốn làm là tổ chức thanh tẩy đền thờ, nơi đã bị các dân ngoại làm cho ra ô uế. Họ nói, này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy tiến lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong 8 ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Họ lấy các chiếu thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền đền thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. Thứ hai, phải thường xuyên thanh tẩy và thánh hóa đền thờ. Dân chúng vui mừng không sao kể xiết và quyên hành nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. Ông Juda cùng với anh em và toàn thể đại hội Israel quyết định là hàng năm trong thời gian 8 ngày từ 25 tháng Chít Lưu phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. Đây là nguồn gốc của ngày lễ Hanukkah mà người Do Thái vẫn cử hành vào tháng 12 mỗi năm. Điều này phải làm cho các đền thờ dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng còn cần hơn nữa cho việc thanh tẩy đền thờ trong tâm hồn mỗi người. Lý do Thiên Chúa là đấng rất thánh thiện. Nơi nào Ngài hiện diện là không có sự hiện diện của ma quỷ và sự phá hoại của chúng. Ngược lại, nơi nào không có sự hiện diện của Thiên Chúa, ma quỷ sẽ tác quái và bắt con người làm nô lệ cho chúng. Phúc âm, thanh tẩy đền thờ. Thứ nhất, đừng biến đền thờ thành sào huyệt của bọn cướp. Đền thờ là nhà cầu nguyện. Các thượng tế và tư tế là những người chịu trách nhiệm gìn giữ vẻ thánh thiêng cho đền thờ. Nhưng họ đã để lợi lộc vật chất trên việc thờ phượng Chúa. Họ lợi dụng đền thờ để làm giàu, lợi dụng lòng tin để cướp của dân chúng. Có hai cách họ có thể lợi dụng để kiếm lời. Thứ nhất, đổi tiền. Jerusalem là nơi giao lưu của nhiều quốc gia, Do Thái, Hy Lạp, Roma, Syria. Họ lập những quầy đổi tiền và tính phân lời trên số tiền muốn đổi. Những quầy đổi tiền như thế vẫn còn gặp thấy nhiều trong thành Jerusalem ngày nay. Thứ hai, bán những vật hy sinh. Bất cứ người Do Thái nào vào đền thờ cũng phải dâng lễ vật hy sinh để đền tội. Họ có thể mua những con vật bên ngoài với giá rẻ hơn nhiều, nhưng họ phải qua sự kiểm soát của các tư tế để những người này xác nhận nếu vật hy sinh hội đủ điều kiện như luật quy định. Để chắc chắn có vật hy sinh hội đủ điều kiện, đa số dân chúng phải bấm bụng mua những con vật bên trong thành của các tư tế hay người nhà của họ với giá cắt cổ. Lý do chính Chúa Giêsu tức giận vì họ đã lợi dụng tôn giáo để bắt chẹt dân nghèo, nên Ngài vào đền thờ bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ, đã có lời chép rằng nhà cha ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi biến thành sào huyệt của bọn cướp. Thứ hai, sự cay đắng của lời Chúa. Chúa Giêsu rất can đảm khi làm công việc này vì nó động đến quyền lợi của các nhà lãnh đạo. Vì không muốn bất uy quyền danh vọng và lợi lộc vật chất, các thượng tế, kinh sư và các nhà lãnh đạo đã quay lưng với sự thật và họ tìm cách giết Chúa Giêsu. Đền thờ được nói tới đây không chỉ thuần túy là đền thờ tại Jerusalem, nhưng được mở rộng tới tất cả đền thờ tại các nơi trên thế giới, tới cả đền thờ của gia đình và của mỗi cá nhân. Vì như lời Thánh Phaolô, thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thanh tẩy đền thờ có nghĩa là trả lại vị thế ưu việt cho Thiên Chúa trong đền thờ. Đừng để bất cứ một người nào hay một điều gì lên trên Ngài. vì con người phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thanh tẩy đền thờ cũng có nghĩa là sống công bằng, bác ái với tha nhân. Đừng lợi dụng bất cứ lý do gì để bóc lột và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tha nhân. Cách thanh tẩy đền thờ hữu hiệu nhất là hãy trực diện với lời Chúa, hay như các thượng tế và kinh sư trước những lời của Chúa Giêsu thách thức họ trong phúc âm. Mặc dầu nó cay đắng vì sự thật luôn mất lòng, nhưng đồng thời chỉ có sự thật mới giải thoát. Như trình thuật hôm nay kể, vẫn có những người nhìn ra sự thật, toàn dân say mê nghe người. Từ chối không chịu đề cho lời Chúa thanh tẩy, hay tệ hại hơn như các thượng tế và kinh sư hôm nay muốn bóp nghẹt hay tìm cách tiêu diệt sự thật, là khai tử cho chính mình, là muốn sống theo sự giả trá và ở trong bóng tối của thế gian. Một đền thờ như thế, như lời Chúa nói từ đầu, không còn là đền thờ của Thiên Chúa, nhưng là một xào huyệt của bọn cướp. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần phải thường xuyên thanh tẩy tâm hồn của mình để luôn xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Chúng ta cần xét lại những động lực thúc đẩy chúng ta làm việc thờ phượng. Có phải vì lòng kính mến Chúa, hay là vì danh dự, uy quyền và các mối lợi vật chất? Lời Chúa là khí cụ tốt nhất cho việc thanh tẩy tâm hồn. Đọc và suy gẫm lời Chúa đêm ngày sẽ soi sáng trí lòng chúng ta để nhận ra những bụt thần và tội lỗi trong tâm hồn trước khi có thể thanh tẩy chúng. Chúng ta phải chấp nhận sự cay đắng của lời Chúa mới có thể thanh tẩy tâm hồn được. Quay lưng lại lời Chúa hay tìm cách bóp nghẹt sự thật là làm cho đền thờ trở thành nơi ở của Satan và tội lỗi. Amen.